Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, khi mình phát tâm bố thí cúng dường mà người ta sử dụng của này không đúng thì mình có nên tiếp tục hay không? Kính tri ân Thầy Phật tử Giác Tín. Kính thưa đạo hữu Giác Tín cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một điều mà thể hiện cái tấm lòng sùng phụng ngôi Tam Bảo của đạo hữu hết sức là nhiệt tình. Chúng ta đều biết rằng bố thí cúng dường là để tích tụ cái công đức, để xả bỏ cái sang tham của mình trên bước đường tu tập. Cái yếu tố của khổ đau trong đời sống này đó chính là khát ái, đó chính là lòng dục. Vì cái yêu, cái thích đó mà sinh ra cái yếu tố chấp thủ, yếu tố giữ gìn. Vì vậy mà chúng ta buông xả chừng nào thì mình sẽ thanh thản chừng đó. Thưa quý vị, có một câu chuyện tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất được kể như thế này. Có một đời nọ thì Ngài Xá Lợi Phất phát tâm tu hành bố thí rất là tinh cần. Vào một hôm nọ thì có một vị tiên nhân muốn thử lòng của Ngài Xá Lợi Phất, cho nên mới giả làm một vị thanh niên độ chừng 20 tuổi và ngồi ở bên vệ đường để chờ Ngài Xá Lợi Phất đi đến. Khi Ngài đi gần tới thì người thanh niên này khóc một cách rất thảm thiết. Thấy như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất liền hỏi là vì sao ông ngồi đây mà khóc một cách thảm thiết như vậy. Người thanh niên này trả lời rằng mẹ của tôi bị bệnh rất nặng và thầy thuốc nói là chỉ có cái con mắt của những người tu hành thì mới có thể trị được cái bệnh của mẹ tôi mà thôi. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nghĩ là mình đang là người phát tâm tu hành bố thí, mình có thể bố thí hết tất cả thân phận của mình cũng được, thì hà huống gì chỉ có một con mắt mà thôi. Nghĩ như vậy xong thì Ngài nói rằng giờ này đây tôi đang là người phát tâm bố thí, cho nên ông hãy vui lòng lấy con mắt của tôi về mà trị bệnh cho mẹ. Người thanh niên này nói rằng tôi không thể nào mà tự tay móc mắt ông được, nếu như ông muốn cúng dường thì hãy móc ra giùm cho tôi. Thế là Ngài Xá Lợi Phất không hề ngần ngại, liền lấy tay móc con mắt phía bên trái của mình mà đưa cho người thanh niên kia. Người thanh niên này sau khi đã cầm con mắt rồi thì giả bộ tiếc nuối, liền nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: Ngài ơi, tôi quên nói với Ngài là cái người thầy thuốc yêu cầu mẹ của tôi phải xin cái con mắt ở phía bên phải chứ không phải con mắt bên trái. Lúc bấy giờ thì Ngài Xá Lợi Phất liền nói với chàng thanh niên kia là: tôi cũng quên hỏi là lấy con mắt nào, cho nên bây giờ tôi xin được cho thêm cái con mắt phía bên phải nữa. Dầu gì đi chăng nữa thì cứu một mạng người cũng là quan trọng. Nói như vậy xong rồi Ngài liền đưa tay móc luôn cái con mắt phía bên phải của mình mà đưa cho chàng thanh niên kia. Chàng thanh niên này sau khi đã cầm được con mắt phía bên phải rồi thì đưa lên mũi của mình hửi và nghe cái mùi tanh của máu mủ, cho nên liền quăng xuống đất và dẫm lên rồi nói với Ngài là: tôi cứ tưởng con mắt nó thơm tho, ai ngờ đâu nó cũng tanh hôi như thế này, làm sao mà trị được cái bệnh cho mẹ tôi. Bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất đã mù, nhưng cái tai của Ngài vẫn còn nghe được những âm thanh và cái tiếng chà lên cái con mắt kia. Lúc bấy giờ thì trong thâm tâm của Ngài Xá Lợi Phất liền nghĩ rằng: thôi ta đừng có phát tâm đại thừa nữa, đừng có phát tâm rộng lớn nữa, vì chúng sanh trong cuộc đời này thật khó để làm cho người ta vừa lòng được. Thôi ta về tự tu với ta thì hơn. Lúc ấy thì chàng thanh niên này biến mất và Ngài Xá Lợi Phất còn nghe vang vọng: chúng tôi là tiên nhân xuống đây để mà thử lòng Ngài, mong muốn Ngài đừng có bỏ cái sự phát tâm vĩ đại mang lại sự an lạc cho mình và cho người, mà Ngài hãy cố gắng hơn lên để trọn thành Phật Đạo. Sau khi nghe được những lời đó thì trong lòng của Ngài Xá Lợi Phất rất xấu hổ và Ngài đã ngay lập tức phát tâm dõng mãnh, trải qua 60 tiểu kiếp, thường xuyên gặp gỡ Phật Pháp và hộ trì tất cả các đức Phật sinh ra trong cuộc đời. Kính thưa tất cả quý vị, không ai bắt chúng ta phải tu tập cái hạnh bố thí hết cả. Nhưng tự thân của chúng ta đây, muốn tu tập cái hạnh xả bỏ sang tham, muốn phát tâm trên con đường rộng lớn, thì mình cần phải thực hiện cái điều đó để tự thân của chúng ta đây có được phước lợi. Nhưng mà rồi chúng ta nghĩ rằng người ta sử dụng không đúng thì cái tội đó người ta mang, nhưng cái phước báu và cái tâm nguyện đầu tiên mà chúng ta phát tâm cúng dường thì vẫn còn tròn đủ. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, thăng tiến hơn trên cái con đường Bồ Tát Đạo. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.